Chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với podcast của Tuệ Trading. Thì đây là nơi tôi chia sẻ những kiến thức về phát triển bản thân, về trading và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Các anh chị có thể ghé thăm website tuetrading.com để có thể nhận được nhiều thông tin giá trị ở trên đó. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau về câu chuyện là ở thị trường crypto, cơ hội hay rủi ro. Và hôm nay chúng ta sẽ ngồi ở một cái không gian rất là đặc biệt. Nếu các anh chị có thể quan sát ở đây là một cái hồ. Và chúng tôi là đến cái bờ hồ này khá là sớm vào buổi sáng. Và các bạn quan sát kỹ là các bạn thấy bắt đầu là ở dưới hồ là có những cái xương gọi là hơi nước bốc lên, đẹp lắm các bạn. Bên cạnh nữa thì các bạn nghe tiếng chim hót líu lo rất là hay. Và trên cái khung cảnh như vậy chúng ta sẽ bàn với nhau về câu chuyện ở thị trường crypto. Thị trường crypto cơ hội hay là rủi ro? Thì khi mà tôi làm kênh YouTube Tuệ Trading, cũng như tôi chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức trên kênh YouTube Tuệ Trading á, thì có rất nhiều anh chị hỏi tôi, anh ơi, thị trường crypto là cơ hội hay là rủi ro? Em nên tham gia đầu tư chứng khoán hay là Forex hay là crypto? Anh cho em một cái góc nhìn. Thì ở đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái góc nhìn thị trường crypto, cơ hội hay rủi ro. Và các bạn lưu ý kỹ nè, ở đây nó chỉ mang tính tham khảo và là góc nhìn của chính cá nhân mình. Bởi vì cá nhân tôi đã đi trong thị trường này nhiều năm. Tôi tham gia vào giao dịch Forex từ năm 2013. Và đến năm 2016 thì mình biết đến thị trường crypto. Và từ thời điểm đó tới bây giờ thì mình tập trung gần như toàn thời gian ở thị trường crypto. Mình vẫn có giao dịch Forex, tuy nhiên giao dịch rất là ít, mà mình tập trung toàn thời gian. Bởi vì cái việc mà trading đó các bạn, bây giờ nó là một cái đam mê của mình rồi. Thực sự khi mà các bạn đào sâu vào, các bạn sẽ thấy trading nó giúp cho các bạn phát triển bản thân rất là tốt. Thì quay trở lại câu chuyện là thị trường crypto nó là cơ hội hay là rủi ro? Thì có thể trước đây các anh chị đã từng nghe trên truyền thông, báo chí hoặc là một ai đó, họ cứ nói ra rả với các bạn là Bitcoin là scam, Bitcoin là lừa đảo, tiền ảo, không có giá trị, vân vân đủ các kiểu, đúng nào? Nhưng mà thực sự chỉ thời gian gần đây, khi mà Bitcoin tăng giá lên vùng giá 70.000 đô, đúng không? Rồi bắt đầu các bạn thấy là cái Bitcoin ETF được thông qua. Rồi lúc này các bạn sẽ thấy là rất nhiều những cái tổ chức họ đã đầu tư vào trong cái thị trường này một cái thời gian rất là dài. Các bạn nhìn vào giá của Bitcoin thì lúc này các bạn mới nhận ra trước đó một số người họ nói với các bạn là không thực sự đúng hoặc là không thực sự lột tả được về thị trường crypto. Nó chả ảo gì cả. Bây giờ các bạn thấy một Bitcoin gần 2 tỷ, đúng không? Đó. Thế thì câu hỏi đặt ra là thế thì tại sao trước đó có rất nhiều người họ tham gia vào đầu tư trong thị trường crypto, họ mất rất nhiều tiền, đúng không? Thậm chí rất nhiều anh chị các bạn đang đầu tư ở đây này, các bạn nghe cái podcast này này, các bạn cũng mất rất nhiều tiền. Đó lý do tại sao những cái người mà họ mất tiền đó thì sau này họ đi họ chia sẻ lại kinh nghiệm với những người khác á, là Bitcoin là scam, Bitcoin là lừa đảo, vào đây nó không an toàn đâu, rồi chẳng có giá trị gì cả. Họ nói như vậy thực ra là họ cũng muốn là không muốn nhìn vào cái sự thất bại của họ. Các bạn hiểu không ạ? Nên thực ra cá nhân tôi tôi cũng không có phản bác gì đâu các bạn. Bản thân tôi ngày trước thì tôi hay là lên mình phản bác lại, mình phê phán này kia đủ cả. Những cái người mà hay nói về crypto thì tôi hay lên, tôi gọi là thời sự nhi các bạn. Thì mình hay mình lên bạn này nó không đúng này kia, rồi mình thể hiện quan điểm của mình. Nhưng sau này là tôi nhận ra một cái điều như này các bạn. Thực ra là họ đang nói về crypto dưới cái sự hiểu biết của họ. Họ chỉ biết có từng đó thôi, thì họ chỉ nói như vậy. Và có rất nhiều người họ giỏi trong rất nhiều lĩnh vực nha các bạn. Có rất nhiều anh chị rất là giỏi, những người kỹ sư này, những bác sĩ này, những luật sư này, rồi thậm chí là có một số người họ hoạt động trong những cái lĩnh vực tài chính khác, thì họ vẫn nói là Bitcoin là scam, Bitcoin là lừa đảo, Bitcoin có giá trị. Thì tuy nhiên sau này tôi nhận ra là có thể là thứ nhất, nếu như họ đang hoạt động trong một lĩnh vực đó thì họ không muốn điều hướng những người khác qua lĩnh vực khác. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa các bạn biết là một số người này thì họ chỉ chia sẻ cái quan điểm của họ mà. Và cái quan điểm đó là có thể là không lột tả được cái bản chất của vấn đề. Họ không có hiểu về thị trường. Ví dụ các bạn hiểu một cái người bác sĩ, một cái người kỹ sư, một cái người luật sư thì họ giỏi trong lĩnh vực của họ thật. Nếu các bạn hỏi về một người bác sĩ là về họ chữa bệnh như thế nào, khám bệnh ra làm sao thì họ rất là giỏi, đúng không? Nhưng mà nếu các bạn hỏi về đầu tư tài chính thì họ không biết. Cũng giống như câu chuyện là ba mẹ các anh chị là rất yêu thương các bạn, đúng không? Ba mẹ các bạn sẽ đưa cho các bạn nhiều lời khuyên. Ví dụ như đau con phải nên uống thuốc này uống thuốc kia. Nhưng các bạn biết á, nếu các bạn đau ốm á, thì tốt nhất cái người các bạn cần phải hỏi là bác sĩ, đúng không? Bởi vì họ chuyên trong lĩnh vực đó. Nên á, là cá nhân tôi là tôi không có phê phán, hay là mình không có thể nào cấm được người khác họ thể hiện cái quan điểm của họ. Nhưng á, các bạn cần phải có cái sự hiểu biết, và các bạn cần có cái sự nghi ngờ. Các bạn đừng vội tin ai hết. Thậm chí cái người mà đang chia sẻ podcast này cho các bạn là tôi nè, thì các bạn cũng đừng tin những cái gì mà tôi chia sẻ. Các bạn hãy ghi nhận đó là thông tin, và các bạn hãy cần kiểm chứng. Các bạn cần đào sâu vào để các bạn hiểu được bản chất của vấn đề đó. Thế nên quay trở lại câu chuyện là thị trường crypto, cơ hội hay là rủi ro. Bây giờ các bạn hãy quan sát kỹ bên ngoài cuộc sống. Theo các bạn đi làm công ăn lương là có rủi ro. Theo tôi là rủi ro nhiều đó các bạn. Các bạn không nhìn thấy rủi ro thôi. Ví dụ các bạn thấy là bây giờ này, bất động sản nó tăng giá rất là nhiều. Nếu như lương các bạn một tháng ví dụ 15 triệu, các bạn đi làm mãi như vậy thì khi nào các anh chị mới có thể mua được một cái nhà, đúng không? Đó, nên nếu mà các anh chị chỉ đang mà làm như vậy thôi mà mức lương các bạn thấp thì khó có khả năng đột biến được, đúng nào? Rồi tiếp tục, các bạn nhìn thấy là start up hay là kinh doanh truyền thống. Các anh chị quan sát kỹ đi, những start up là khoảng tầm 95% những cái start up thất bại sau là tầm 5 năm. Tức là các bạn thấy 100 doanh nghiệp khởi nghiệp thì có khoảng tầm 5 công ty còn sống sót sau 5 năm thôi. Thế bây giờ kinh doanh á, rủi ro hay là không rủi ro, đúng không? Rồi các bạn thấy bất động sản, nhiều người kêu bất động sản đầu tư an toàn. Các bạn thấy rất nhiều người mất tiền, đúng không? Đầu tư bất động sản các bạn không có kiến thức, các bạn á, thấy những cái dự án ngon quá, dùng đòn bẩy ngân hàng á, cho vay rất là tốt, và thời điểm các bạn kinh doanh cũng thuận lợi. Nhưng mà khi mà Covid đến, đúng không? Khi mà dòng tiền của các bạn không ổn định nữa, lúc này á, các bạn thấy là các bạn không có khả năng chi trả cho cái bất động sản đó, không có khả năng á, là trả lãi của ngân hàng, đúng không? Và các bạn thấy, ví dụ tôi thấy có rất nhiều những cái dự án bất động sản ấy, mà nhiều người họ mua xong họ đã thanh toán 20% rồi, mà họ còn lên trên ấy, là họ đăng là tặng lại bất động sản. Bởi vì sao? Bởi vì họ bây giờ họ đang bị dính nợ xấu trong ngân hàng, nên bây giờ họ chấp nhận mất cái khoản lỗ đó. Để sao? Để mà cái người mà họ vào mới mua họ trả cái khoản trong ngân hàng kia cho họ. Nên ấy, nhiều người nói với tôi bất động sản an toàn cũng không đúng các bạn. Có rất nhiều người mất tiền. Rồi chứng khoán, nhiều anh chị nghĩ là chứng khoán an toàn, đúng không? Các bạn cũng thấy rất nhiều người mất tiền bởi chứng khoán, đúng không? Giao dịch Forex cũng vậy. Nên thực sự với cá nhân tôi, kinh doanh truyền thống hay bất động sản hay là chứng khoán hay crypto nó có an toàn hay không á, thì sau rất nhiều năm tôi cũng có đầu tư bất động sản mà, thì tôi mới hiểu được các bạn, an toàn hay rủi ro nó nằm ở cái sự hiểu biết của chính bản thân các bạn. Crypto có rủi ro không? Có thể rủi ro với các bạn nhưng lại an toàn với tôi. Bất động sản có thể an toàn với các bạn nhưng mà rủi ro với tôi. Ví dụ như tôi không rành lắm về bất động sản. Đó, nên là cái rủi ro và cái cơ hội nó chỉ mang tính tương đối, và quan trọng nhất là nó nằm ở chính bản thân các bạn. Các bạn có thực sự hiểu biết về nó không? Các bạn có thực sự là có một cái góc nhìn đúng đắn, có một cái thái độ nghiêm túc các bạn tiếp cận nó, đúng không? Đó, thì tôi nói các bạn, lĩnh vực nào nó cũng có rào cản và nó đòi hỏi một cái sự dấn thân, tìm tòi, học hỏi, đào sâu đến cái vấn đề. Rồi các bạn thấy là cũng có rất nhiều á, cái vị thế khi mà các bạn tham gia vào trong á, bất động sản hay là chứng khoán hay là crypto. Các bạn thấy các bạn là một cái nhà môi giới bất động sản thì khác. Các bạn thấy các bạn là một cái người á, mà làm cái dự án bất động sản thì khác. Các bạn là vị thế một nhà đầu tư thì lại khác. Thông thường các bạn thấy những dự án mà mở bán chào mừng á, thì các anh chị biết là cái giá nó đã thổi lên rất nhiều lần rồi, đúng không? Thì trong đầu tư crypto cũng vậy. Nó phụ thuộc vào vị thế của các bạn. Các bạn biết là có rất nhiều cái vị thế trong thị trường crypto, đúng không? Chủ sàn, rồi là người tạo lập thị trường, rồi là cái người tạo ra đồng coin, rồi những cái quỹ đầu tư, đúng không? Rồi những cái bạn KOL, rồi những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những trader chuyên nghiệp, những trader không chuyên nghiệp, vân vân, rất là nhiều. Rồi những cái người là họ cung cấp những cái bot giao dịch, vân vân, cung cấp sản phẩm dịch vụ trong đó. Thì khi thực sự các bạn hiểu là về thị trường crypto, các bạn có thể tham gia vào rất nhiều cái vị thế, chứ không hẳn các anh chị chỉ là một cái nhà đầu tư, một cái trader đem tiền vào. Khi các bạn thực sự hiểu thì các bạn sẽ thấy là trong thị trường crypto nó có rất nhiều cách kiếm tiền. Ví dụ như tôi cũng hay chia sẻ cho nhiều bạn là về cái cách kiếm tiền trong thị trường crypto bằng việc là làm airdrop. Các bạn biết có những bạn họ tận dụng airdrop rất là tốt, một cái ví họ làm có thể kiếm được 3.000 đô, 5.000 đô là có chuyện bình thường. Tuy nhiên là các bạn cần phải đào sâu để các bạn thực sự hiểu, các bạn cần có một cái sự kiên trì, chứ đâu phải dự án nào làm cũng được đâu. Làm xong thì mới biết được khi mà một cái đồng coin nó được tặng, nó list lên sàn giá bao nhiêu. Có khi làm bỏ công sức, tốn thời gian rất là nhiều thứ mà chả có gì cả. Nhưng có những lúc thì được thành quả rất là lớn. Đó, nên quay trở lại câu chuyện về thị trường crypto. Các bạn cũng thấy là có nhiều người cứ nói Bitcoin là scam, Bitcoin là lừa đảo, vân vân. Thì đơn giản các bạn là họ đang nói ở cái sự hiểu biết của chính họ. Nhưng mà các bạn cần phải có cái sự hiểu biết và có chính kiến để nhận ra những gì họ chia sẻ, họ nói với các bạn nó có phù hợp không. Có thể người ta muốn giúp các anh chị thật đấy, có thể người ta muốn chia sẻ cho các bạn thiệt đấy, người ta muốn là giúp các bạn, nhưng cái sự hiểu biết của họ là không có và họ đang chia sẻ không đúng. Nếu mà các bạn nghe ai đó mà các bạn không có cái sự hiểu biết thì các bạn sẽ đánh mất cơ hội, đúng không? Cũng giống như cái việc các bạn đầu tư vào trong thị trường crypto này, các bạn vào những cái hội nhóm share kèo rồi chia sẻ những đồng coin nào đó, mua đồng coin không cần nhìn giá, phân vân đủ các kiểu. Rồi xong rồi các bạn thua lỗ, xong các bạn lại đi đổ thừa là do cái người kia họ nói mua đồng coin đó, các bạn mới mua vào. Các bạn thấy buồn cười không? Nên tôi nói các anh chị là kiếm được tiền hay mất tiền trong thị trường thì điều đầu tiên là chính bản thân các bạn trước. Đừng có đổ lỗi ai hết các anh chị. Đó, thì khi mà thực sự hiểu các bạn sẽ biết là thị trường crypto nó sẽ có rất nhiều vị thế tham gia vào. Thị trường crypto chứa đựng thực sự rất nhiều những cái cơ hội mà những cái thị trường khác các bạn nó không thể có được. Bất động sản hay chứng khoán không thể có được. Làm sao các bạn thấy có những cái cơ hội ít tài sản vài chục lần, vài trăm lần, đúng không? Trong một cái thời gian rất là ngắn, khoảng tầm 3 tháng, 6 tháng. Thị trường khác không thể có được các bạn. Bằng cách các bạn chỉ cần mua và nắm giữ. Tất nhiên tôi đang nói với các bạn là trong thị trường crypto nó đang có những cơ hội như vậy. Tôi chưa có nói là vào đây ai cũng mua được những điều này nha. Vào đây ai cũng tận dụng được nha, không phải đâu các bạn. Nó phải có cái sự hiểu biết, phải có cái sự đào sâu, cái cách bày binh bố trận, cách phân bổ vốn như thế nào, cách lựa chọn đồng coin ra làm sao. Chứ đâu phải đơn giản đâu các bạn. Rồi vùng mua như thế nào, rồi mình mua xong nó tăng, mình có khả năng mình gồng lời được không, đúng không? Rồi nguồn vốn mình phân bổ vào trong thị trường này như thế nào. Đó các bạn, là một cái ngành nghề. Nên những ai mà nhìn đơn giản thì các bạn vào trong thị trường này các bạn sẽ trả những cái giá rất là đắt. Rồi sau đó các bạn lại là vào đu đỉnh, rồi các bạn lại nói là thị trường này rủi ro, đúng không? Nhưng thực tế có cái sự hiểu biết các bạn, các bạn khó mà có thể mất tiền lắm, tôi nói thật luôn đấy. Nếu các bạn đang bị mất tiền, các bạn đang chơi với những ai đó mà họ cũng nói điều tương tự như vậy, thì các bạn hãy nên xem lại cái mối quan hệ xung quanh các bạn. Bởi vì những người đó họ không có biết về đầu tư, những người đó họ không có biết về thị trường crypto, những người đó họ đang nói trên cái sự hiểu biết của họ, những cái trải nghiệm của họ là mất tiền thôi. Hãy tìm những cái người mà họ đang kiếm được tiền đó các bạn. Tìm những cái người mà họ có cái sự hiểu biết trong thị trường này á, các bạn nghe những cái chia sẻ của họ cũng đừng bội tin, nhưng hãy lấy làm thông tin. Bởi vì khi các bạn nghe những người đó họ chia sẻ cho các bạn thì các bạn sẽ nhìn ra được cái cơ hội nếu các bạn có cái sự hiểu biết nhất định. Thì lời khuyên của tôi á, là các bạn hãy đào sâu, hãy nghiêm túc tìm hiểu, đừng có vội đem tiền vào trong thị trường này. Từ từ, mưa dầm thấm lâu, cứ từ từ đi với thị trường, các bạn sẽ có cái sự hiểu biết. Trên kênh YouTube này tôi chia sẻ cho các bạn đầu tiên có một cái khóa học nhập môn đầu tư tài chính, thì tôi bỏ trong cái phần danh sách phát á, cái khóa học đó miễn phí, các bạn vào các bạn xem đi. Đó, rồi tiếp tục có một cái chuỗi video về thoát nghèo để làm giàu. Các bạn hãy vào trong đó các bạn xem để các bạn biết bây giờ làm sao mình có một cái cách tiếp cận nó đúng đắn. Rồi tiếp tục nữa là các anh chị sẽ làm gì? Các bạn sẽ tiếp tục là vào xem cái chuỗi video tư duy và cái chiến thuật đầu tư trong cái năm 2023, 2024. Rồi các cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật của tôi. Thì lúc này tôi tin chắc chắn các bạn sẽ nhìn ra được cái cơ hội thật sự các bạn. Các bạn sẽ nhìn ra được. Đó. Cơ hội hay rủi ro nó đến từ chính cái sự hiểu biết của chính bản thân các bạn đó các bạn. Nên khi mà có cái sự hiểu biết thì tôi tin các bạn sẽ nhìn ra được cơ hội và các bạn sẽ biết được cách nắm bắt nó như thế nào. Thì hy vọng cái podcast này giúp ích được cho các anh chị để các bạn có một cái góc nhìn là khác hơn với thị trường crypto. Và có thể là cho bạn một cái động lực để các bạn vào các bạn tìm hiểu cái thị trường này. Tuy nhiên hãy tiếp cận nó một cách thận trọng, nhưng là đừng có gọi là sung quá. Đừng có đem tiền vào all in, đừng có đem tiền vào mua, mà hãy thực sự thận trọng. Các bạn hãy dành thời gian khoảng tầm 3 tháng, 6 tháng, 1 năm cứ tìm hiểu đi, đừng có vội. Đó, và hãy xác định là tầm nhìn dài hạn với thị trường này, 3 năm, 5 năm với cái thị trường này. Thì tôi tin chắc chắn là các bạn sẽ có khả năng thay đổi cái vị thế về tài chính, có khả năng tạo ra cái sự đột biến về tài chính trong cái thị trường crypto này. Thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy cái podcast này hay và ý nghĩa thì các anh chị có thể cho mình một like, hoặc các bạn có thể là giới thiệu cho nhiều anh chị biết đến hơn nữa. Thì hy vọng giúp được ai đó cũng là một cái niềm vui của mình rồi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những số podcast tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các anh chị.